Đại Đức Phật nói, này Thiện Nam Tử, cũng vậy, Đức Như Lai đối với các chúng sanh cũng như vị lương y rõ biết thể tướng sai khác của các phiền não mà giết trời khai thị tạng Như Lai bí mật Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. À, thì biết tất nhiên Đức Phật biết cái thể tướng sai khác của các phiền não mà giết trời, như nãy giờ tôi nói đó, biết cái tướng của năm uẩn sắc uẩn cũng là sinh diệt là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là tướng sanh diệt phiền não. Những tướng sanh diệt phiền não đó nó sai khác nhau, nhưng mà nó đều không rời cái tạng bí mật Như Lai, tức là Phật tánh. Cho nên mình đừng chấp nhận cái tướng phiền não sai biệt đó mà để trở về Như Lai bí mật thì được. Còn nếu mình chấp nhận nó thì tất nhiên không bao giờ mình thấy được cái tạng Như Lai bí mật. Thành ra nói là cái tướng sai khác của các phiền não giết trời, những cái tướng sai biệt đó một bề mình không còn theo dõi nữa, mà mình trở về được cái Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Nếu cho rằng có thì lẽ ra trí chẳng nhiễm. Đây là nói nếu mình chấp một bề rằng cái Phật tánh thường trụ thanh tịnh của mình nó hằng có, mà nó hằng có, nó là thanh tịnh, thì tại sao mình nhiễm theo dục lạc thế gian? Đó, nếu mình chấp, có nhiều người nghe nói mình có Phật tánh, mình có Phật tánh thì lúc nào cũng có lo gì, rồi cho rằng đi đâu cũng như nhau, khoe rằng tôi có Phật tánh, tôi không còn cần phải tu hành, tôi sẵn có Phật tánh rồi, không có bao giờ nhiễm ô. Nói như vậy đó là lầm. Đó, nếu có Phật tánh mà tại sao đối với ngũ dục mình còn nhiễm? Cho nên không nên một bề chấp có một cách tuyệt đối như vậy. Nếu nói là không, bèn thành vọng ngữ, Phật tánh nằm sẵn ở tâm đó, nhưng mà mình nói giờ không có Phật tánh thì bèn mắc kẹt và vọng ngữ. Mà nói có thì sao? Nói có thì lẽ ra nó không nhiễm, mà bây giờ nói nhiễm thì tức như nó làm sao? Nó có rồi nó sao? Thành ra nó có mà bị ẩn tàng, thấy không? Vì ảnh tàn cho nên vì vậy mình nói nhiễm. Cũng như nói rằng căn ở trên trời có vì mây che, mây che cho nên cái nhìn nó thấy tối. Chứ là nếu là bây giờ ngay vỡ đồng có căn nhưng bị mây che, rồi có người nói một bề nó vỡ nay là không căn thì đó là nó dối. Ấy rồng nào sao không căn? Nhưng mà bây giờ mình nói có, một bề có thì người ta nói có là đại kho tôi thấy tối là có căn thì phải sáng chứ, mà tại sao nó ông nói có căn mà tối? Thì mình phải nói một cách khéo léo hơn để khỏi mắc kẹt hai bên đó. Nếu nói có căn mà người ta thấy tối thì cạch. Bây giờ mình phải nói rằng có căn nhưng mà bị mây che cho nên người ta mới thấy tối, thì như vậy nó mới không có mắc kẹt. Thì cũng như vậy, chúng ta có Phật tánh nhưng mà bị phiền não nó che khuất cho nên chúng ta bị nhiễm. Đó, bị phiền não che khuất cho nên chúng ta nhiễm. Nếu là nào dựa hết phiền não thì Phật tánh hiển lộ, thì lúc đó chúng ta mới hết nhiễm, chứ không phải là không. Mà cũng không nên nói có tuyệt đối một cách quả quyết. Có mà bị che đậy cho nên mình nhiễm. Khi nào dứt hết che đậy thì Phật tánh nó hiển bày rõ ràng. Chứ nếu nói không thì thành ra mình nói dối. Tại sao mà ngày rằm mà không cắn? Tại sao Phật nói tất cả những sinh có Phật tánh mà mình lại nói không có? Vì vậy mình phải biết cho thật rõ cái chỗ đó. Đừng một bề nói có mà cũng đừng một bề nói không. Nói một cách khéo để cho mình khỏi bị lầm. Nếu nói là có, lẽ ra chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng nên hí luận bãi cọ, chỉ nên cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Nếu chúng ta nói là có Phật tánh thì chẳng nên nín lặng, lại cũng chẳng cần hí luận cãi cọ. Tại sao vậy? Vì chỉ cần rõ biết được Phật tánh thôi, tức là chỉ cần thẳng ở đó mà nhận ra, mà hiểu ra thôi. Chứ còn nói nhiều cũng không được, mà lặng thinh cũng không xong. Vì lặng thinh thì tất nhiên có, tại sao mình không chỉ cho người ta mà mình lặng thinh đó, thì cũng không được. Còn đạo đức có một tấm mà mình cứ cãi cọ nhau theo tương đối dữ ích. Cho nên mình chỗ đó là cần phải cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Người phàm phu lý luận cãi cọ vì chẳng hiểu tạm Như Lai. Họ cãi cọ nhau đều cãi cọ theo cái gì? Ví dụ tôi đặt cái ví dụ như thế, cái bàn này tôi hỏi cái bàn này do cái gì làm ra, thì biết có người nói do phải mọc làm ra, rồi có người nói do cái gỗ làm ra, cái người nói là do cục đào làm ra, rồi ba bốn người cãi nhau thì hỏi cãi đó tới đâu, mà có ai nói đặt hay không? Ai cũng có lý, cái tại sao phải mọc làm ra, nó không có phải mọc làm có cái bàn, phải không? Thì ví dụ có lý, rất là có lý, nhưng mà người khác nó không phải, không phải là do phải mọc. Nếu không có cây là gì có cái bàn, thì tính gì như vậy mà là do cây. Rồi người khác nói cả là nếu có cây có phải mọc mà không có đục không có đào là gì làm thành cái bàn. Thành ra người nào cũng có lý mà là người nào cũng cạch. Nếu mình chấp một khía cạnh trong các pháp tương đối mà chấp một bên đều là cạch hết, nó không trúng đâu là đâu. Vì vậy cho nên mình phải thấy một cái viên mãn, mình nhận ra được cái chân tánh của nó mới là cứu kính. Còn tâm tương đối dù có cãi nhau cách mấy cũng là những cái lối lý luận xuông thuyết mà thôi. Vì vậy mà ở đây Phật gọi là lý luận, chỉ là những cái nói đùa vô ích, không có lợi gì. Mà thế nhân á thì họ không hiểu như vậy, cho nên một bề nhìn một bề, nói một bề, rồi cứ đó mà tranh cãi nhau, rồi vậy đó là hơn thua phải với đủ thứ. Nếu nói vô thường, người phàm phu chắc tất cả thân đều là vô thường, như nói chưa hầm chín. Nghe Phật nói tất cả nói vô thường, người chắc thôi cái gì vô thường hết, cũng như nói chưa hầm chín, đụng cái là bể, đụng cái là nát đó. Thì như vậy mà người phàm phu mình cũng như là hủ biết, đụng đâu là dính đó, chứ không có dở là được, không có cái mà thoát được. Nghe Phật nói đâu thì chắc vào đó. Nếu là người trí nên quan sát, chẳng nên nói tất cả đều vô thường, vì nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh. Và nếu người trí nghe Phật nói tất cả vô thường thì mình biết trên hình thức của tứ đại, trên hình thức của năng quẩn nó là vô thường, nhưng mà Phật tánh không phải là vô thường, thì như vậy đó là người trí. Còn nếu nghe nói vô thường mà nói cái nào vô thường hết, thì như vậy đó là người không có trí. Nếu nói ngã, người phàm phu sẽ cho là tất cả Phật pháp đều không có ngã. Người trí nên phải quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật, rõ biết như vậy chẳng nên sinh nghiên. Cái chỗ này ví dụ như nói vô ngã, nghe Đức Phật nói tất cả pháp là vô ngã, mình tu hành cũng phải vô ngã. Vô ngã rồi nói như vậy thì mình tu chứ không có gì hết, tu rồi không có gì hết, mình không có mà. Vì vô ngã tức đó có mình, mà không có mình thì tất nhiên không có gì hết. Mà không có gì hết thì như vậy đó là mình đã lạc về không. Cho nên ở đây Đức Phật dạy khi nói vô ngã thì phàm phu cũng nói Phật pháp đều là vô ngã. Chứ còn sự thật Phật đâu phải là vô. Cho nên người trí thì nên phải quán sát vô ngã là cái giả danh chánh thật. Đức Phật nói vô ngã là chi? Là để chỉ cho cái thân này và cái ngũ uẩn này nó chỉ là một pháp giả danh và họ không thật, vì vậy nó vô ngã. Nhưng trong cái đó đó, trong cái giả đó đó, nó ngầm cái thật. Hiểu như vậy thì tất nhiên là mới nhận ra được cái chính yếu của đại thừa. Còn không hiểu như vậy tức là mình mắc kẹt. Nếu nói tạng Như Lai là không tịch, người phàm phu nghe như thế thanh chiến chấp đoạn diệt. Người trí nên phải quan sát Như Lai là thường không có biến đổi. Nghe nói rằng không tịch, tạng Như Lai là không tịch, hay là mình nói nghe nói biết bà là không tịch rồi nó à không tịch thì nhiều người đó nó hư vô có nhiều nhà trí thức một thế gian đó nghe nói không tịch thì họ giảng như vậy biết bà là chỗ hư vô không có gì hết. Đó là cái người tuy thế gian gọi là trí, sự thật đối Phật pháp gọi là phàm phu ngu si chứ không phải là trí. Như vậy là chấp cho trở về cái đoạn diệt. Như vậy người thật có trí mới có pháp. Khi nói rằng như là không tịch, không tịch là chỉ cho không có hình tướng và lặng lẽ. Không có hình tướng và lặng lẽ đó không phải như hư không mà là cái Phật tánh thường trụ bất biến. Thì cái chỗ này coi giảng rộng một chút để quý vị thấy. Vì hàng ngày tôi có những cái dùng thấy nó hay đó để là hay mà rồi ít có người chịu xét kỹ. Ví dụ như mình nói sống, sống là gì? Định nghĩa sống là thử làm sao? Sống là gì? Tôi có thể định nghĩa sống cách rất đơn giản. Sống là động. Thì quý vị chết à? Nếu không có động là không có sống. Phải không? Nếu là khi nào lỗ mũi mình đừng có hít vô thở ra tới tim đừng đập thì lúc đó còn sống không? Thì như vậy lỗ mũi hít vô thở ra tới tim đập thình thịch mạch máu nhảy đều đều thì cái đó đều là cái động hết. Mà chính cái động đó gọi là sống. Nếu như chiếc xe nó còn nổ thịt thịt thì gọi là xe nó chạy. Còn nếu nó hết nổ thì gọi là sao? Chết máy rồi. Chết máy là chết là chết. Nó còn nổ còn động là gọi là sống. Mà ngưng nổ ngưng động là chết. Thì như vậy mình cứ vậy thì mình cũng không khác nào. Hai lỗ mũi mà còn xì xịt là sống. Hai lỗ mũi mà nó hết động thì chết. Nó dễ dàng quá. Thì như vậy sống chỉ là một cái động. Rồi người ta ở thế gian này tất cả quý vị xét ơi, có cái gì sống mà không động không? Cũng như cái cây, mình nói là cái cây đó là cây tươi cây sống thì nó phải sinh trưởng, nhưng mà cái sinh trưởng nó chậm, nó nhỏ, thế nhị thân mình không thấy. Nhưng mà nếu mà ba ngày ra mình thấy cái tượng nó đã lên tí rồi, tức là có cái động, nó có đổi thay không? Đức tức là có động. Thì thành thử tất cả cái sống đều là có động hết. Nếu không động là không sống. Đó là như vậy. Cho nên đối với cái Phật tánh hay là Niết Bàn, Đức Phật giải nghĩa không tịch. Chứ tịch tức là lặng lẽ, không động. Mà nếu không động thì người ta cho là chết. Thấy gì tịch thì thấy là chết đó. Còn phàm gì cái gì hả nói phàm là sống thì phải động và có hình tướng. Có hình tướng nó cho là có, còn không hình tướng nó nói là không. Thì bây giờ thanh này là cái có hình tướng. Bởi có hình tướng cho nên nó là có. Còn không hình tướng thì họ gọi là không. Mà cái Phật tánh hay là Niết Bàn nó thoát ra ngoài cái hình tướng. Cho nên Niết Bàn định nghĩa là không tịch. Không tịch không nghĩa là không có hình tướng. Tịch là không động. Như vậy mà người ta nói không hình tướng tức là hư vô. Tịch tức là lặng lẽ không có gì hết, tức là như rỗng không như hư không. Nó không có động mà không có hình tướng. Nhưng mà không ngờ nơi chúng ta thân là động. Mà động thì sao? Là vô thường. Ví dụ cái này động thì như cái trái tim nhảy thịt thịt thì cái này nhảy lên cái gì dừng lại, nhảy lên dừng lại tức là nó động. Mà động tức là vô thường, nó không ảo một mực, nó là vô thường. Cái động là cái vô thường. Cái có tướng là cái quả diệt. Có tướng thì phải quả diệt, động thì vô thường, tướng là quả diệt. Thì như vậy chấp cái vô thường cái quả diệt là mình thì mình là vô thường là quả diệt. Còn ngay trong đó nếu mà quý vị tìm thấy cái Phật tánh của mình á thì cái đó nó không phải động mà nó không phải vô, là hình tướng. Nó không phải động cho nên không phải vô thường, không hình tướng cho nên không gọi việc, mà nó cũng không phải là không. nó không phải là không, mà nó không có hình tướng, mà không phải là không. Cái đó mới làm cái mà tất cả người không hiểu được. Vì vậy là nghe nói không bệnh á, thì người ta tưởng như cái niết bàn hay là cái Phật tánh đó, nó không có gì hết. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là một cái chủ của tất cả cái động. Thì như mình bây giờ chính tôi dẫn trong kinh Lăng Nghiêm để mà nói, thì như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng chẳng khác nào như mình ra mà biển cả, mình nhìn thấy con hộp bọt nhỏ tiếng thì biển cả, mình cho hộp bọt là biển cả. Thì mình nghe nói thì mình cũng suy quá, phải không? Nhưng mình bây giờ thích là kẻ nhìn hộp bọt cho là biển cả. Cái gì hộp bọt, cái gì biển cả?